là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin lời ghi nhận, Ban chỉ huy quân sự huyện Trấn Yên học và làm theo lời Bác. Tiếp đó là phản ánh huyện Văn Yên thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc. Cuối chương trình là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Chiều mùng 4 tháng 5, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các vị đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã tiếp xúc cử tri các xã Bảo Hưng, Việt Hồng, Việt Cường, Vân Hội và Minh Quân, huyện Trấn Yên. Cùng dự buổi tiếp xúc có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Tại buổi tiếp xúc cử tri, sau khi nghe được thông báo về nội dung chương trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, cử tri các xã Bảo Hưng, Việt Hồng, Việt Cường, Vân Hội và Minh Quân, huyện Trấn Yên đã nêu nhiều kiến nghị đề xuất với đoàn đại biểu Quốc hội cũng như các ngành chức năng của tỉnh, của huyện Trấn Yên quan tâm xem xét giải quyết. Trong đó, đối với lĩnh vực quy hoạch đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi tái định cư, cử tri kiến nghị tỉnh xem xét chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ dự án khu liên hợp công nghiệp thương mại dịch vụ văn hóa thể thao gắn với chỉnh trang phát triển khu dân cư tại thôn Ngọn Ngòi, xã Minh Quân, chỉ đạo việc giải ngân đền bù đối với quy hoạch cụm công nghiệp Minh Quân, sớm triển khai thực hiện đồ án quy hoạch chung xây dựng khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng phức hợp Hồ Vân Hội. Đề nghị tỉnh xem xét phương án giao đất cho thuê đất đối với diện tích đất thuộc dự án 661 cho các hộ không có đất sản xuất trên địa bàn xã Vân Hội. Đề nghị nhà nước nâng giá bồi thường về giá các loại đất cây cối hoa màu và vật kiến trúc khi thu hồi đất. Vì hiện nay giá bồi thường thấp so với thực tế, đề nghị nhà nước khi quy hoạch đất thì sớm có kế hoạch sử dụng đất đã quy hoạch và phải quy hoạch có thời hạn cụ thể để người dân trong vùng quy hoạch yên tâm sản xuất, ổn định cuộc sống. Sau khi quy hoạch giải phóng mặt bằng, đề nghị nhà nước có chương trình kế hoạch đào tạo nghề, hỗ trợ tạo việc làm cho người dân. Trong lĩnh vực nông lâm nghiệp thủy lợi, cử tri đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo nâng cấp hồ thủy lợi Đầm Hậu, xã Minh Quân đã xuống cấp nghiêm trọng không đủ nước phục vụ sản xuất. Lĩnh vực văn hóa xã hội, cử tri kiến nghị việc tiêm chủng cho trẻ em trong độ tuổi tại cơ sở đạt thấp do thiếu vaccine 5 trong 1. Cử tri cũng đề nghị nhà nước có chính sách hỗ trợ phụ cấp cho các chi hội trưởng, các đoàn thể cấp thôn. Đề nghị có phụ cấp thâm niên cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, cấp thôn có thời gian công tác từ 15 năm trở lên, có chính sách hỗ trợ cho các thôn xây dựng, sửa chữa các nhà văn hóa thôn, nhất là những thôn sát nhập để đáp ứng với tiêu chí nông thôn mới hiện nay. Trả lời những kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, nhóm vấn đề cử tri huyện Trấn Yên quan tâm và có nhiều ý kiến nhất thuộc lĩnh vực quy hoạch đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho rằng hơn 2 năm qua, do tác động mạnh từ đại dịch COVID-19 khiến kinh tế suy thoái, các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn dẫn đến tiến độ một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh chậm tiến độ so với dự kiến. Tuy nhiên, chủ trương thu hút đầu tư phát triển hạ tầng vẫn đang được tỉnh triển khai mạnh mẽ, đặc biệt là trên địa bàn huyện Trấn Yên. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường tuyên truyền vận động để người dân đồng thuận, để việc triển khai các dự án được thuận lợi, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cũng chỉ đạo huyện Trấn Yên và các sở ngành liên quan phối hợp giải quyết một số vấn đề cụ thể như đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án cụm công nghiệp Minh Quân, sớm thực hiện việc chi trả bồi thường cho người dân, kiểm tra xử lý việc các doanh nghiệp gây ô nhiễm trên địa bàn huyện. Các ý kiến còn lại thuộc thẩm quyền cũng được đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải trình làm rõ. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trân trọng cảm ơn tiếp thu các ý kiến phát biểu của cử tri. Đồng thời khẳng định đây là những ý kiến tâm huyết thiết thực phản ánh những vấn đề mà thực tiễn cuộc sống ở cơ sở đang đặt ra. Tiếp thu và trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri về thực hiện chế độ đối với gia đình chính sách và người có công với cách mạng, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho biết sẽ kiến nghị với Chính phủ và Bộ Lao động Thương binh Xã hội sớm đẩy nhanh tiến độ sửa đổi Nghị định 75 của Chính phủ. Về đề nghị có phụ cấp thâm niên cho cán bộ không chuyên trách cấp xã có thời gian công tác từ 15 năm trở lên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết, sau khi Chính phủ ban hành nghị định mới, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ trình Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mới về chức danh, số lượng phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách phù hợp với quy định chung và tình hình thực tế của tỉnh với tinh thần khuyến khích kiêm nhiệm, một người đảm nhiệm nhiều chức danh để giảm số người làm việc, tăng thu nhập và chi phí cho các hoạt động khác. Về những vấn đề liên quan đến đầu tư công, xử lý đất, nông lâm trường, giao khoán quản lý, thực hiện các đồ án quy hoạch chung, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cử tri đồng thuận với chủ trương của tỉnh và phối hợp tốt với chính quyền địa phương trong quá trình thu hồi đất, thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng để sớm triển khai các dự án. Các kiến nghị của cử tri sẽ được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp phản ánh trung thực đầy đủ lên Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng liên quan của Trung ương, của tỉnh và huyện xem xét giải quyết. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ có trách nhiệm theo dõi giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri huyện Trấn Yên theo đúng luật định.
4 tháng qua, tổng thu ngân sách toàn tỉnh đạt trên 1.000 tỷ đồng. Một số khoản thu đạt cao như thu cân đối đạt trên 700 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất ước đạt gần 200 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt trên 76 tỷ đồng. Hiện nay, công tác thu ngân sách của tỉnh cũng còn nhiều khó khăn bởi sau dịch COVID-19 nhiều doanh nghiệp chưa phục hồi hoàn toàn, việc tìm kiếm thị trường xuất khẩu khó khăn không có đơn hàng mới. Hiện nay ngành thuế đang tích cực tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh rà soát các nguồn thu, đẩy mạnh công tác thu từ đất và xuất nhập khẩu, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc cho doanh nghiệp, nhất là về thủ tục hành chính. Ủy ban dân tỉnh cũng sẽ thành lập các đoàn kiểm tra rà soát đánh giá và đề ra các giải pháp thu phù hợp. Trước mắt phấn đấu trong 6 tháng đầu năm sẽ đạt kế hoạch thu đề ra.
Những năm gần đây, cây quế đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên. Nhiều hộ dân đã có nguồn thu từ vài trăm triệu đến cả tỷ đồng mỗi năm nhờ cây quế. Nhận thức được giá trị cây quế mang lại, mỗi năm người dân xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên đã trồng mới 30 hectare và trồng lại gần 100 hectare quế sau quá trình khai thác. Trung bình, mỗi năm người dân trong xã thu hoạch 3.000 tấn vỏ quế tươi và trên 6.000 tấn cành lá, cùng khối lượng lớn gỗ quế đã mang lại thu nhập hơn 100 tỷ đồng. Để bà con yên tâm phát triển trồng quế, chính quyền xã đã đứng ra liên kết tiêu thụ các sản phẩm với nhiều cơ sở sản xuất trên địa bàn. Hiện nay trên địa bàn xã có một hợp tác xã, hai tổ hợp tác và hơn 10 điểm thu mua vỏ quế để sơ chế và bán lại cho thương lái. Ngoài ra còn có hàng chục cơ sở thu mua cành lá quế để chế biến các sản phẩm mang lại thu nhập ổn định cho người dân.
Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã tập trung ưu tiên mọi nguồn lực triển khai thực hiện có hiệu quả công tác chuyển đổi số. Tỉnh đã công bố kết quả xếp hạng chuyển đổi số của các sở ban ngành, ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố năm 2022. Đặc biệt sau 2 tháng thí điểm cài đặt và sử dụng ứng dụng công dân số Yên Bái S, ban chỉ đạo đã tổ chức được 48 buổi tập huấn cho trên 1.600 lượt người của 49 đơn vị và 15 xã phường về sử dụng ứng dụng Yên Bái S. Hệ thống đã ghi nhận trên 46.000 tài khoản, có hơn 4 triệu lượt xem ứng dụng. Các dịch vụ tiện ích trên Yên Bái S đều nhận được sự quan tâm của người dân. Trong đó có một số tiện ích như chợ số Yên Bái có 460 gian hàng với 790 sản phẩm được đăng ký, 222 đơn hàng đã được giao dịch, thông báo vi phạm giao thông trung bình 1.000 lượt tra cứu một ngày. Đặc biệt, mục phản ánh đóng góp đã có gần 30.000 lượt xem với gần 200 ý kiến của người dân. Trong đó đã có 102 nội dung phản ánh được các cơ quan chức năng xử lý đúng hạn, đạt gần 57%. Theo phản hồi của người dân, có tới trên 65% người dân hài lòng, gần 12% chấp nhận và 23% không hài lòng.
Hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động, huyện Yên Bình đặt mục tiêu trồng 3,2 triệu cây xanh, mỗi năm trồng mới 600.000 cây xanh trở lên, bao gồm trồng cây trên vỉa hè đường phố, hành lang đường giao thông, vườn hoa quảng trường tại khu vực đô thị, khuôn viên các trụ sở cơ quan, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp, công trình tín ngưỡng, vườn nhà, các khu vực có nguy cơ sạt lở cao, đất bị suy thoái và các khu vực công cộng khác. Huyện đã chỉ đạo mỗi xã thị trấn đăng ký lựa chọn ít nhất một tuyến đường mẫu có chiều dài tối thiểu 0,5 km để tổ chức trồng cây xanh cao từ 2,5 m trở lên. Tính đến thời điểm này, các cơ quan đơn vị doanh nghiệp xã thị trấn trên địa bàn huyện Yên Bình đã tổ chức ra quân trồng được gần 560.000 cây xanh, đạt 93% kế hoạch.
Tính đến hết tháng 3 năm 2023, toàn tỉnh có trên 743.000 người tham gia bảo hiểm y tế, giảm gần 30.000 người so với thời điểm cuối năm 2022, đạt gần 87% so với chỉ tiêu của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái giao. Nguyên nhân số người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh giảm là do nhiều xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, dẫn đến số đối tượng được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế tại các xã đặc biệt khó khăn, theo nghị quyết số 25 của Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng giảm theo. Bên cạnh đó, ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 kéo dài nên nhiều doanh nghiệp chưa phục hồi được sản xuất, việc làm và thu nhập của người lao động giảm, điều đó ảnh hưởng lớn đến việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thêm vào đó, chất lượng dịch vụ ở một số cơ sở y tế hiện vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, nhất là tình trạng thiếu đội ngũ bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, tình trạng thiếu thuốc bảo hiểm y tế. Do chậm đấu thầu trong thời gian vừa qua có ảnh hưởng nhất định tới công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, nhất là nhóm người thuộc diện vận động tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình.
Trong một tháng qua, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện gần 3.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có 2.699 trường hợp phát hiện thông qua tuần tra kiểm soát và 290 trường hợp phát hiện qua hệ thống camera giám sát giao thông. Qua kiểm tra xử lý, lực lượng cảnh sát giao thông đã tạm giữ 905 phương tiện, phạt hành chính gần 2.190 trường hợp với tổng số tiền gần 3,6 tỷ đồng, cảnh cáo 70 trường hợp, tước giấy phép lái xe 394 trường hợp. Các trường hợp vi phạm chủ yếu các lỗi về tốc độ, nồng độ cồn, vượt đèn đỏ, vi phạm về tải trọng, sai làn. Hiện lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh đang tích cực triển khai nhiều giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý vi phạm trên các tuyến đường. Đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến, nguy cơ mất an toàn giao thông tăng cao. Lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái đã triển khai đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn giao thông.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ quân sự huyện Trấn Yên luôn đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với những việc làm cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Qua đó đã tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ được giao của mỗi cán bộ chiến sĩ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Để việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh có hiệu quả, thời gian qua, Ban Chỉ huy quân sự huyện Trấn Yên đã xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt nội dung chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với triển khai chỉ thị số 855 của Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Đồng thời cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng tác phong của Bác theo chức năng nhiệm vụ của Đảng ủy và từng đảng viên, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo gắn với thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thực hiện công tác hàng ngày, thực hiện cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, đề cao tự phê bình và phê bình. Trung tá Nguyễn Hậu, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Trấn Yên nói:
quán triệt về các nội dung về học tập và theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị 05. Đồng thời là theo đối với bản thân tôi thì quán triệt sâu sắc những nội dung ở trong chỉ thị và cụ thể hóa vào trong công tác hàng ngày, luôn luôn là nắm vững các chỉ thị nghị quyết của cấp trên trong công tác lãnh đạo chỉ đạo huấn luyện để luôn sâu sát triển khai đến từng bộ phận đấy, có công tác kiểm tra cụ thể tỉ mỉ, đồng thời là cũng vận dụng những nội dung sát thực vào mấy điều kiện thực tiễn đối với cơ quan tham mưu của Ban Chỉ quân sự huyện, đồng thời là chỉ đạo các lực lượng thực hiện tốt cái nhiệm vụ huấn luyện và thực hiện tham mưu là phát huy tốt vai trò tham mưu trong công tác quân sự quốc phòng địa phương.
Nhằm đưa việc học và làm theo Bác đi vào nền nếp và thực chất, Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự huyện Trấn Yên còn thường xuyên quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, chiến sĩ, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Chú trọng bồi dưỡng cho cán bộ đảng viên, chiến sĩ nhận thức đúng đắn, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh hiệu quả với âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, chủ động phòng ngừa tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Cùng với đó, hàng năm mỗi đảng viên đều chủ động xây dựng chương trình hành động của cá nhân và ký cam kết học tập làm theo Bác gắn với chức trách nhiệm vụ được giao. Qua học tập sinh hoạt, cán bộ đảng viên và chiến sĩ đã có nhận thức đúng đắn, kiên định vững vàng, tự giác tu dưỡng về đạo đức lối sống, nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, tư tưởng, đạo đức lối sống. Để việc học và làm theo Bác đi vào thực chất và đạt hiệu quả, thực hiện nhiệm vụ ra quân huấn luyện năm 2023, Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự huyện Trấn Yên đã lựa chọn thị trấn của Phúc xây dựng mô hình điểm về trung đội dân quân tự vệ súng máy phòng không 12-7. Xác định đây là mô hình có vị trí quan trọng trong lực lượng vũ trang địa phương. Vì vậy, trong quá trình huấn luyện, chiến sĩ dân quân tự vệ trung đội đã thực hiện nghiêm quy định về tập huấn, huấn luyện theo nội dung và yêu cầu của cấp trên. Thiếu tá Nguyễn Văn Trọng, trợ lý tham mưu Ban Chỉ huy quân sự huyện Trấn Yên cho biết:
để tổ chức huấn luyện xây dựng trung đội súng máy phòng không 12-7 điểm thì ngay từ đầu đơn vị đã tổ chức tuyển chọn và giao nhiệm vụ cho Ban Chỉ huy quân sự thị trấn Cổ Phúc tuyển chọn về con người, như là tuyển chọn con người có những đồng chí có phẩm chất chính trị tốt và có sức khỏe tốt, cũng như là có trình độ năng lực để tổ chức biên chế và xây dựng trung đội súng máy phòng không 12-7.
Súng máy 12-7 là loại hỏa lực tiêu diệt các mục tiêu trên không như máy bay bay thấp, quân dù, tên lửa có cánh và các mục tiêu trên mặt đất. Bởi vậy, yêu cầu các chiến sĩ dân quân tự vệ tham gia huấn luyện phải hiểu và nắm chắc các tính năng và sử dụng thành thạo súng, hiệp đồng khẩu đội trong chiến đấu. Được tham gia huấn luyện trung đội súng máy phòng không 12-7, chiến sĩ trẻ Vũ Ngọc Minh luôn tích cực cùng đồng đội tham gia các nhiệm vụ huấn luyện, hiệp đồng khẩu đội, thực hiện nghiêm nội quy quy định của trung đội đề ra. Chiến sĩ Vũ Ngọc Minh nói:
bản thân tôi là một người chiến sĩ được giao trọng trách nhiệm vụ, cố gắng hoàn tất mọi trách nhiệm nhiệm vụ được giao, quân sự, các bài học kỹ năng, các bài học tập huấn được đạt tối đa nhiệm vụ được giao, hoàn thành tốt các bài tập huấn, các kỹ năng quan trọng trong huấn luyện quân sự, huấn luyện quốc phòng.
Trên cơ sở huấn luyện xây dựng mô hình điểm trung đội súng máy phòng không 12-7, Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự huyện Trấn Yên sẽ đánh giá rút kinh nghiệm để triển khai nhân rộng tới các địa phương trong huyện, góp phần thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu. Đồng chí Hứa Văn Dương, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên cho biết.
Đối với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và là làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thì đối với Ban chỉ huy quân sự thị trấn Cổ Phúc chúng tôi thì hàng năm tổ chức quán triệt tới toàn bộ cán bộ và chiến sĩ trong lực lượng theo chủ đề hàng năm. Thông qua cái việc học tập và quán triệt cái chỉ thị 05 thì là cái ý thức trách nhiệm cũng như là thực hiện nhiệm vụ của cán bộ và chiến sĩ lực lượng dân quân thị trấn được nâng lên một bước, có thể hiện qua cái công tác huấn luyện quân sự hàng năm. Thông qua cái công tác huấn luyện thì là kiểm tra hạ các khoa mục thì đều là đạt khá và giỏi, có 75% hàng năm là trở lên là đạt khá và giỏi. Song song với cái kết quả huấn luyện của tôi thì là cũng đối với lực lượng dân quân thị trấn Phúc là cái lực lượng xung kích đi đầu trong thực hiện mọi cái nhiệm vụ của địa phương.
Thực hiện phương châm cụ thể, thiết thực, hiệu quả, Ban chỉ huy quân sự huyện đã phát động việc học tập và làm theo Bác gắn với các phong trào hành động cụ thể, được đông đảo cán bộ chiến sĩ tích cực hưởng ứng. Ban chỉ huy quân sự cũng làm tốt công tác xây dựng lực lượng và thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, huấn luyện, đảm bảo chất lượng, an toàn tuyệt đối về người và trang bị vũ khí. Thực hiện cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, cán bộ chiến sĩ Ban chỉ huy quân sự huyện Trấn Yên đã thực hiện tốt các phong trào do cấp trên, địa phương, đơn vị phát động như cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thi đua thực hiện văn hóa công sở xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, đền ơn đáp nghĩa. Năm 2022 vừa qua, Ban chỉ huy quân sự huyện đã tổ chức hiệu quả nhiều hoạt động như hỗ trợ hộ nghèo, phong trào đền ơn đáp nghĩa, chung tay tham gia xây dựng nông thôn mới. Thiếu tá Lý Quang Vinh, chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự huyện Trấn Yên cho biết.
Phát huy và khắc phục, nhất là với những nội dung mà còn hạn chế, thì Đảng ủy đã tiến hành đề ra các biện pháp chủ trương gắn chặt với nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan đơn vị, từng cá nhân và từng địa bàn và từng thời điểm cụ thể. Và trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy những nội dung đã làm được của những năm trước về chỉ thị 05. Và cụ thể đó là chúng tôi tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ với tổ chức đảng và các tổ chức chỉ huy để đưa phong trào ngày càng phát triển và gắn chặt hơn nữa với cái hoạt động thực tiễn của đơn vị, đặc biệt là trong công tác dân vận và trong công tác xây dựng nông thôn mới đối với địa bàn của huyện Trấn Yên.
Có thể nói, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ở Ban chỉ huy quân sự huyện Trấn Yên đã đi vào chiều sâu, trở thành ý thức tự giác của mỗi cán bộ đảng viên, góp phần tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Thời gian tới, Ban chỉ huy quân sự huyện Trấn Yên tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần xây dựng Đảng ủy trong sạch, đơn vị vững mạnh toàn diện, tạo động lực để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng ở địa phương.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, với gần 50% là đồng bào dân tộc thiểu số, thời gian qua được huyện Văn Yên quan tâm thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, từ đó hỗ trợ đồng bào vươn lên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, chung sức cùng địa phương hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế đã đề ra.
Là hộ nghèo của thôn Làng Câu, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên, năm 2018 gia đình anh Hà Đình Kim dân tộc Dao được hỗ trợ 1.000 cây quế và 40 con gà giống để phát triển kinh tế. Và đến năm 2022, gia đình tiếp tục được hỗ trợ 8 triệu đồng theo nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đầu tư chăn nuôi dê. Nhờ cần cù chịu khó chủ động áp dụng khoa học kỹ thuật và chăn nuôi, nên đến nay gia đình anh Kim đã dần ổn định và phấn đấu hết năm 2023 thoát nghèo. Anh Kim phấn khởi nói.
Thời gian vừa qua cũng được nhà nước hỗ trợ quan tâm giúp đỡ cây giống và con giống. Và ngoài ra cũng được hỗ trợ tiền để mở rộng chuồng trại chăn nuôi. Gia đình tôi cũng nhờ thế mà cũng được phát triển kinh tế lên. Và đây tôi mong được nhà nước quan tâm hơn nữa.
xã Tân Hợp có trên 65% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Trong những năm qua, việc kết hợp hiệu quả giữa các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số với các chương trình dự án khác như xây dựng nông thôn mới, đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã giúp người dân xã Tân Hợp có điều kiện phát triển kinh tế. Từ một xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện Văn Yên, đến nay xã Tân Hợp đã đạt chuẩn nông thôn mới, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm. Xã phấn đấu hết năm 2023 đạt xã nông thôn mới nâng cao. Ông Triệu Đình Khôi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Hợp, huyện Văn Yên cho biết.
Các cái chương trình hỗ trợ mà dụng cụ, máy nông cụ và cây quế giống, con giống ở đây kể đến là gà. Thế và gần đây nhất đó là cái chương trình hỗ trợ của theo chương trình đề án nghị quyết một theo nghị quyết của Hội đồng dân tỉnh Yên Bái, đó là nghị quyết số 69. Thì người dân Tân Hợp là đồng bào dân tộc xã Tân Hợp cũng mạnh dạn đăng ký mở rộng các cái mô hình chăn nuôi ở đây, các cái mô hình chăn nuôi con nuôi đặc sản, ví dụ như là dê, ví dụ như là vịt bầu cổ xanh Lâm Thượng, ví dụ như là gà mông, là bà con nhân dân là cũng đang tích cực đăng ký mô hình và mở rộng các cái mô hình chăn nuôi mà có tính chất hàng hóa. Bên cạnh đó thì giúp được bà con nhân dân là thoát nghèo một cách bền vững nhất. Trong năm 2023 thì xã Tân Hợp là phấn đấu là cán đích nông thôn mới nâng cao.
Huyện Văn Yên hiện có 11 dân tộc cùng chung sống. Trong những năm qua, huyện đã triển khai kịp thời đầy đủ các chính sách của Đảng, Nhà nước, giúp đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện phát triển sản xuất, do đói giảm nghèo. Để các chương trình dự án mang lại hiệu quả, huyện Văn Yên đã lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia với chính sách dân tộc. Năm 2022, tổng nguồn vốn thực hiện các chính sách dân tộc là trên 66 tỷ đồng, trong đó tập trung xây dựng các công trình thuộc các xã khu vực 1, khu vực 2 và cải tạo nâng cấp chợ nông thôn, kiên cố hóa đường giao thông nông thôn, hỗ trợ cho đồng bào dân tộc cây con giống và máy móc thiết bị. Ngoài thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ sản xuất, đầu tư xây dựng hạ tầng, huyện Văn Yên còn quan tâm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc như các làn điệu dân ca dân vũ, các lễ hội phong tục tập quán. Bên cạnh đó có nhiều chính sách hỗ trợ du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống và thúc đẩy giao lưu văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, huyện cũng huy động các nguồn lực giúp đồng bào các dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo bền vững. Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện không ngừng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hơn 5% mỗi năm. Hàng năm, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện triển khai 15 chương trình vay vốn ưu đãi, đã tạo điều kiện cho gần 13.000 hộ là hộ nghèo, cận nghèo, cho vay chương trình nước sạch vệ sinh môi trường, cho vay chương trình giải quyết việc làm với số tiền trên 652 tỷ đồng, phát triển kinh tế xã hội. Mở 20 lớp dạy nghề cho 600 lao động nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trên 29.600 lượt hộ được hỗ trợ tiền điện, gần 40.000 người dân tộc thiểu số vùng khó khăn được cấp thẻ bảo hiểm y tế, gần 58.900 lượt học sinh vùng dân tộc thiểu số được hưởng chế độ hỗ trợ học tập miễn giảm học phí. Ông Phương Quốc Khải, trưởng phòng dân tộc huyện Văn Yên cho biết.
Khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần của chương trình. Trong đó thì sẽ sắp xếp theo thứ tự ưu tiên đối với từng đối tượng địa bàn thụ hưởng và tham mưu đầy đủ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình mà đã được phân bổ để đảm bảo chất lượng hiệu quả, chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn các xã, các thôn còn nhiều khó khăn và đẩy mạnh công tác huy động các nguồn lực xã hội hóa đầu tư xây dựng các công trình và làm tốt công tác rà soát các danh mục cần đầu tư hỗ trợ và tăng cường lồng ghép nguồn hỗ trợ khác để phát huy hiệu quả các nguồn vốn.
Nhờ triển khai đồng bộ hiệu quả các chương trình chính sách vùng đồng bào dân tộc thiểu số mà đời sống vật chất tinh thần của đồng bào dân tộc huyện Văn Yên từng bước được nâng lên, góp phần để mỗi năm Văn Yên giảm hơn 5% số hộ nghèo bền vững.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, tại tỉnh Yên Bái, thời gian gần đây kinh tế có tốc độ phát triển tương đối nhanh với nhiều dự án công nghiệp quy mô khác nhau được đầu tư. Sự phát triển này đã góp phần quan trọng trong thúc đẩy kinh tế và giải quyết việc làm cho người dân, nhưng vô hình chung cũng gây sức ép lớn đối với môi trường. Chính vì vậy, việc kiểm soát ô nhiễm môi trường hướng đến mục tiêu phát triển công nghiệp xanh bền vững đang được cộng đồng các doanh nghiệp chú trọng thực hiện. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Theo thống kê, tỉnh Yên Bái có gần 3.000 doanh nghiệp hợp tác xã đang hoạt động với nhiều ngành nghề sản xuất kinh doanh khác nhau, thu hút và tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động. có thể khẳng định hoạt động của các khu công nghiệp, công ty doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã góp phần quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tuy nhiên, vô hình chung cũng đã và đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp liên quan đến bảo vệ môi trường. Chính vì vậy, với mục tiêu phát triển xanh, hài hòa, bền vững tại tỉnh Yên Bái, những năm qua việc triển khai thực hiện pháp luật về môi trường được các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Cùng với việc thực hiện và ban hành nhiều chính sách về bảo vệ môi trường, hàng năm Sở Tài nguyên và Môi trường đều xây dựng kế hoạch tổ chức thanh kiểm tra định kỳ và đột xuất công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, qua đó kịp thời xử lý các đơn vị doanh nghiệp vi phạm các quy định về pháp luật bảo vệ môi trường. Công ty Lâm Nông Sản Thực phẩm Yên Bái có trụ sở tại phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái là một trong những đơn vị sản xuất kinh doanh đa ngành nghề, trong đó có những ngành nghề có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao như sản xuất tinh bột sắn, giấy đế, vàng mã. Chính vì vậy, việc tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường được công ty đặc biệt quan tâm. Cụ thể, công ty đã xây dựng quy trình xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp trước khi thải ra môi trường, lắp đặt hệ thống quan trắc chất lượng nước thải không khí, quan tâm cải tạo cảnh quan môi trường tại các nhà máy. Ông Nguyễn Văn Chữ, Phó Giám đốc Công ty Lâm Nông Sản Thực phẩm Yên Bái nói.
Đối với các cơ sở mà có nguy cơ gây ô nhiễm cao, thì công ty đã tập trung đầu tư các cái hệ thống xử lý nước thải theo cái công nghệ sinh lý hóa kết hợp. Thì đã từ cái việc mà chọn công nghệ cũng như là việc triển khai thực hiện thì cũng đã được có sự tư vấn rất nhiều từ các cơ quan chuyên môn, đặc biệt ở đây là Chi cục Môi trường, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái và các cái đơn vị tư vấn khác. Vì vậy mà trong cái quá trình triển khai và thực hiện thì các cái đối với công ty chúng tôi thì cũng đã vận hành các cái hệ thống xử lý nước thải là đúng theo cái quy trình mà đã cam kết đăng ký với các cái cơ quan ban ngành.
Với phương châm phát triển bền vững, công ty cổ phần xứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn luôn đảm bảo sản xuất gắn với bảo vệ môi trường. Ngay từ khi đi vào sản xuất, công ty đã đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại. Trong quá trình vận hành, chú trọng áp dụng tiến bộ kỹ thuật thay thế thiết bị cũ bằng thiết bị mới an toàn để giảm tác động xấu đến môi trường. Bên cạnh đó, công ty cũng xây dựng hệ thống xử lý nước khí thải hiện đại và thực hiện tái chế nước thải trước khi xả ra môi trường. Đối với những chất thải nguy hại, công ty ký hợp đồng với các đơn vị xử lý rác thải tại Hà Nội để định kỳ thực hiện thu gom. Một trong những biện pháp cũng được lãnh đạo công ty quan tâm triển khai đó là việc đẩy mạnh các sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong bảo vệ môi trường lao động và xử lý rác thải nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường cho cán bộ nhân viên trong quá trình sản xuất kinh doanh. Ông Nguyễn Văn Nại, Giám đốc Xí nghiệp Xứ, Công ty Cổ phần Xứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn nói.
Công ty hiện tại giờ đang thực hiện cái ISO 14000. Cái việc mà xử lý cái chất thải nguy hại ra môi trường hiện tại đến giờ phút này đối với lại cái nguồn nước mà công ty đang sử dụng thì 100% sử dụng lại. Và cái việc thu gom xử lý cái chất thải nguy hại thì hàng năm công ty năm nào cũng vậy, là công ty cũng hợp đồng với một công ty ở Hà Nội và người ta lên người ta sẽ chuyển vận chuyển cái rác thải nguy hại và chuyển đổi đốt dầu sang đốt ga để cái bảo vệ cái môi trường làm việc cho người lao động. Hai nữa là bảo vệ cái môi trường xung quanh, trong dân cư xung quanh.
Với cái đồng bộ các giải pháp được triển khai trong thời gian qua, hầu hết các công ty doanh nghiệp đều đã nhận biết được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường với sự phát triển bền vững của đơn vị mình. Còn đối với người lao động, môi trường làm việc là nơi sinh hoạt tối thiểu 8 tiếng mỗi ngày và sức khỏe của họ hoàn toàn phụ thuộc vào điều kiện môi trường nơi đây. Do vậy, việc tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường để bảo vệ chính cuộc sống và sức khỏe của bản thân cũng là một trong những yếu tố quan trọng giúp người lao động yên tâm lao động sản xuất làm việc lâu dài. Chị Trần Thị Thanh Thủy, Công ty Cổ phần An Phúc, khu công nghiệp phía Nam, thành phố Yên Bái tâm sự.
Ngay từ khi mà mới bước chân vào công ty, chúng tôi đã được đào tạo kỹ về nghiệp vụ cơ bản trong sản xuất. Cái thứ hai đã được đào tạo các nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy cũng như là ý thức bảo vệ môi trường tại công ty. Trong quá trình làm việc ở tại công ty thì những cái mà công ty tạo điều kiện ví dụ như giảm tải tiếng ồn này và cung cấp các đồ ví dụ như là bảo hộ lao động về mũ, nón, khẩu trang hay là đồ bảo hộ quần áo, giày dép thì đều được công ty đặt lên hàng đầu. Và với bất kể các nhân viên nào sau quá trình thử việc một tháng thì đều được cung cấp đầy đủ. Các cái biện pháp của bảo vệ môi trường ở đây thì rất là tốt. Nên là công nhân nó không sợ bị tiếng ồn hay là không sợ bị các vấn đề liên quan chất độc hại. Nên là đa phần là các chị em ở đây đều làm việc với mức độ thấp nhất là 2 năm, 3 năm và 4 năm gắn bó lâu dài hơn nữa.
Với những kết quả trong công tác bảo vệ môi trường gắn với sản xuất kinh doanh bền vững, các doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã và đang nỗ lực đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, góp phần thực hiện hiệu quả đề án cơ cấu lại ngành công nghiệp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 theo hướng bền vững, nhằm xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.